Khôn khọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, khôn khọt sản xuất tại Úc.
Dạ thưa quý vị thính giả, trở lại với chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ, bác sĩ Michael Dũng Cao từ Sydney sẽ giải đáp các câu hỏi về bệnh uốn ván, căn bệnh gần đây đã gây ra một trường hợp tử vong ở New South Wales. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.
Dạ trước tiên Thanh Ngôn xin được nghe bác sĩ giải thích bệnh uốn ván là như thế nào ạ?
Bệnh uốn ván gọi là tetanus. Trong dân gian thì có gọi cái từ khác là phong đoàn gánh. Uốn ván hay phong đoàn gánh thường nghĩa là lúc mà khi mình nhiễm bệnh mấy cái cơ của mình nó co cứng lên, cái đầu cái gáy của mình ngửa ra sao, cái xương sống của mình ưỡn ra đằng sau, giống như nó cong giống như hình chữ C ngược vậy đó, giống như cái đoàn gánh vậy đó, thành ra mới gọi là phong đoàn gánh. Rồi uốn ván cũng vậy đó, mình nằm trên tấm ván mà mình uốn ngược lên, thành ra cái người mình nằm trên giường nhưng mà cái lưng mình không có chạm giường được, tại là cái cơ thể mình nó co ngược, những cái cơ mình nó co không có kiểm soát được, thì chính như vậy mình mới gọi là bệnh uốn ván hay là bệnh phong đoàn gánh.
Dạ thưa bác sĩ, theo Thanh Ngôn được biết thì trước đây ở Việt Nam có khá là nhiều trường hợp bị bệnh uốn ván. Bản thân Thanh Ngôn thì cũng đã từng chứng kiến một trường hợp là phát bệnh rồi tử vong trong một thời gian ngắn. Còn ở Úc thì bệnh này khá là hiếm phải không ạ?
Thực sự cái bệnh này cũng rất là hiếm ở những nước đã phát triển giống như là Úc và Mỹ. Nhưng mà những nước đang phát triển thì mình cũng còn nghe khá nhiều. Thì nói chung cả thế giới thì khoảng 10.000 ca mỗi năm thôi thì cũng không nhiều đâu. So với mấy cái ca khác thì cả triệu, 2-3 triệu ca mỗi năm thì cái này chỉ là 10.000 ca cả thế giới. Ở Mỹ thì khoảng chừng 100-200 ca trong vòng 5-10 năm. Ở Úc thì trong vòng 10 năm, từ 2008 tới 2018 thì chỉ có khoảng 42 ca thôi. 2019 thì có khoảng 9 ca. Mà từ 2019 tới bây giờ mình không có ca nào hết, tới 3 ca gần đây nhất ở New South Wales, mà đặc biệt là có một bà bệnh nhân khoảng 80 tuổi, bà tử vong. Thì đại đa số là do những cái vết thương nhẹ mà do nhiễm trùng dưới đất khi làm vườn. Thành ra cái con vi khuẩn này nó sống ở đâu? Thì con vi khuẩn này nó sống chủ yếu ở trong đất và trong phân của mấy cái động vật giống như phân bò nè, phân ngựa nè. Thành ra khi mà làm vườn thì mình lấy phân cow manure nè, rồi phân mấy cái phân ngựa để mình bón phân này kia, cũng đó là cái nguy cơ dễ bị nhiễm trùng uốn ván. Cái vi trùng mà gây bệnh uốn ván này là một cái loại vi trùng kỵ khí, tức là nó không có thích không khí. Sao mà không khí thì nó ngưng hoạt động. Nó ngưng hoạt động ở dưới dạng cái bào tử. Và một khi nó ngưng hoạt động ở dạng bào tử rất là khó tiêu diệt nó. Tức là nó có thể sống được trong nước sôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà không tiêu diệt được nó. Không tiêu diệt được nó thì mình phải đun trong cái autoclave, tức là cái máy tiệt trùng trong vòng 20 phút ở 115 độ thì mới tiêu diệt được nó. Chứ mà ở 100 độ mà even rồi mình nấu sôi trong vòng 1 tiếng đồng hồ cũng không có tiêu diệt cái bào tử này nữa. Thì nó lẫn trong đất cát, trong bụi bặm. Thì một khi nhiễm trùng trên cái vết thương của mình đó, nó hở ra thì cái nguy cơ mình bị rất là cao. Tại vì trong gió, bụi, cát thì nó theo, nó vô. Cái bào tử này nó có trong đó. Thì trong cái môi trường mà vết thương á, bị những cái nhiễm trùng khác thì cái môi trường vết thương bị không, nó kỵ khí, nó không có không khí thì là cái môi trường thích hợp để cho nó sinh sôi. Một khi sinh sôi ra nó tạo thành một cái loại toxin, tức là một cái chất độc tố. Toxin là exotoxin, tức là lúc mà nó sinh sôi nó sản xuất ra cái toxin này. Và cái toxin này nó kêu là tetanospasmin. Một khi nó vào cơ thể mình nó sẽ tiến tới những cái đầu dây thần kinh. Nó theo cái dây thần kinh của mình nó sẽ đi tới những cái giống như spinal cord, tức là cái tủy sống của mình. Thì cái chỗ này nó bắt đầu nó mới gây cái tác dụng của nó. Tức là nó tác dụng on cái tế bào thần kinh, nó làm cho mình phối hợp những cái cơ hoạt động cho nó nhịp nhàng. Giống như lúc mà cơ thể mình cử động thì cái cơ này co thắt thì cái cơ này giãn ra để mình phối hợp nhịp nhàng. Thì một khi mình nó phá hỏng cái cơ chế này thì một khi mình co thắt thì cả người mình co cứng lại hết.
Dạ, sự co cứng đó có phải là cái triệu chứng đầu tiên của bệnh không ạ?
Thì những cái triệu chứng đầu tiên của mình sẽ thấy như là cứng gáy, tức là cái cổ mình hơi cứng cứng. Mình thấy hơi mệt mỏi, thấy hơi lo lắng, sợ hãi. Tại vì nó cũng ảnh hưởng tới cái thần kinh, nó kêu là autonomic. Là mình lo lắng, sợ hãi, bồn chồn. Đầu tiên có thể là nó làm cho mình hơi mệt mỏi, dễ bị kích thích. Tức là một tiếng động làm cho mình giật mình co cơ, có thể bị khó mở miệng, tức là mình không mở miệng ra được, khó nuốt. Lúc mà ăn mình thấy đồ ăn mình không có nuốt được. rồi mình thấy đau, đau cổ họng, rồi nặng hơn chút thì cái hàm mình cứng lên, mình không có mở ra được. Cái đặc biệt là nó làm cái cơ mặt của mình co ra giống như mình đang cười vậy đó, mà nó co liên tục, thành ra lúc nào mình cũng ngồi mình thấy cái người bệnh nhân cười, mà tới đó là cái tình trạng khá nặng rồi đó, có thể là dẫn tới tử vong rất cao, rồi có thể là nó dẫn tới cái hội chứng là giống như mình nói là cong co cơ giống như cái đòn gánh, cái cơ chân của mình thì kéo căng ra, mà ngược lại cái cơ tay thì mình lại cong lại, cái gáy của mình thì ngửa ra sao, thì cả cơ thể mình cong giống như hình chữ C ngược. Rồi nặng hơn một chút thì nó ảnh hưởng, nó có thể kéo dài những cái cơ co thắt, nó có thể một vài giây tới một vài phút, và nếu mà một vài phút như vậy thì mình không có thở được, thì dẫn tới là khó thở, dẫn tới ngộp thở, tử vong. Rồi cái hệ thống giao cảm mà nó ảnh hưởng thì cái huyết áp mình sẽ khi cao khi thấp, nhịp tim mình có thể khi cao khi thấp luôn, thì có thể dẫn tới loạn nhịp và cũng dẫn tới tử vong rất dễ dàng.
Dạ, và thời gian ủ bệnh là khoảng bao lâu thưa bác sĩ ạ?
Thời gian ủ bệnh nó nói là tùy theo từ 20 tới 60 ngày sau khi mình vết thương mình bị nhiễm trùng. Thành ra mình có thời gian vàng để mình chăm sóc vết thương, mình có thể ngừa được. Thì trong khoảng từ trung bình là khoảng 7 ngày thì mình có nhiều thời gian để mình có thể ngừa cái bệnh này tiến triển. Mà một khi cái toxin này á, tức là cái độc tố này mà nó bám vô cái đầu dây thần kinh đó, thì đầu dây thần kinh nó không hoạt động được nữa. Thì người bệnh chỉ có nước là nằm đợi tới khi nào mà cái cơ thể mình nó phát triển một cái đầu dây thần kinh khác để nó bypass, nó đi, nó mọc qua cái chỗ nó bị ức chế đó, thì lúc đó cơ thể mình mới hoạt động bình thường trở lại. Thành ra cái khoảng thời gian hồi phục rất lâu, có khi dài 3 tháng. Thành ra bởi vì mới nói người bệnh vẫn còn hơn là chữa bệnh. Mà người ta nói á, cái bệnh này á, có thể là phản ánh cái sự chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe của mình không có được tốt lắm. Nếu mà mình chăm sóc sức khỏe mình tốt, tức là mình chích ngừa mỗi 10 năm á, thì mình có thể ngừa được cái bệnh này rất là dễ dàng. Người ta theo cái thống kê á, thì ở nước Úc mình, nói chung là những nước đã phát triển á, trung bình á, trên 6-7 tuổi là khoảng 70-80% người đã có chích ngừa, có cái miễn dịch cho bệnh uốn ván hay là bệnh phong đòn gánh. Nhưng mà khi trên 50-60 tuổi á, 70% nó giảm xuống còn khoảng 50% thôi. Trên 60 tuổi nó giảm xuống còn khoảng 30%. Và trên 70 tuổi nó giảm xuống còn khoảng 20%. Thành ra cái số này nó giảm theo cái lứa tuổi của mình. Thành ra đối với những người già lớn tuổi á, nên gặp bác sĩ gia đình của mình để xin được chích ngừa uốn ván hoặc ngừa phong đòn gánh mỗi 10 năm. Theo định kỳ thì có thể ngừa được bệnh này, tại vì mình bị tổn thương rất là dễ dàng, những vết thương giống như gai giường, nhổ cỏ, dọn cỏ thì có thể bị cái gai của cây hoa hồng hay gì đó đâm thủng qua cái găng tay của mình thì nó làm cho nhiễm trùng. Hoặc là mình bỏ phân giống như cow manure vô trong cái cây cối của mình ngoài vườn thì trong đó nó cũng có bào tử của cái con vi khuẩn này, thì nó cũng có thể gây nhiễm trùng thông qua những cái vết thương nhỏ ngoài da của mình. Một khi mình bệnh này á, mình không có những cái test, những cái xét nghiệm mà để đặt hiệu cho cái bệnh này. Thành ra bệnh này bác sĩ chẩn đoán, bác sĩ và bệnh nhân phải cố gắng học hỏi những cái triệu chứng của nó và chẩn đoán càng sớm càng tốt. Tại vì bệnh nhân một khi mà để trễ á, thì cái khả năng tử vong của bệnh này càng cao. Tại vì cái con vi khuẩn nó tiếp tục nó sinh sôi, nó tiếp tục nó gửi nhiều cái độc tố, mà gửi nhiều độc tố sẽ làm hư nhiều cái tế bào thần kinh trong cơ thể mình. Thì khả năng mà bị tử vong thì nó rất là cao nếu mình điều trị trễ. Ở Úc này á, thì so far cái tử vong của bệnh này khoảng 2% thôi. Nhưng mà trên thế giới thì nó nói từ 20-30% cái bệnh này. Tại nếu mà mình điều trị trễ thì có thể tử vong.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn xin hỏi là tại sao cái thời gian ủ bệnh ở mỗi trường hợp lại là khác nhau ạ?
Thì cái bệnh này nó chia thành nhiều thể loại, tùy theo cái vết thương của mình. Cái độc tố này nó một khi nó nhiễm rồi, nó theo cái dây thần kinh của mình nó về não hoặc là về tủy sống. Thì tùy theo cái độ xa gần thì nó di chuyển trung bình khoảng từ 20cm mỗi ngày. Nếu mà giống như vết thương ở mặt đó, thì nó sẽ lan vô cái não của mình rất là nhanh, 1-2 ngày thôi. Còn nếu mà ở dưới chân, ngón tay hoặc ngón chân có thể cần nhiều thời gian hơn, tức là có thể 4-5 ngày, 6-7 ngày. Nhưng mà người ta nói nếu mà bệnh phát triển càng chậm đó, thì cái tiên lượng nó càng tốt. Tại vì nó ở ngoài xa thì tác hại của nó ít hơn. Ngoài ra ở trẻ sơ sinh đó, nhất là ở những bà mẹ mà không có chích ngừa uốn ván đó, thường ở Úc mình á thì phụ nữ mà khi có thai thì chính phủ đã cho chích ngừa uốn ván free, không có tốn tiền, khoảng từ 20-30 tuần á. Thì khoảng thời gian này người mẹ được chích không có tốn tiền để ngừa uốn ván, ho gà và bệnh bạch hầu. Uốn ván ở trẻ sơ sinh thì mình ít thấy ở Úc, hầu như chưa bao giờ nghe thấy. Hình như cách đây dài vài năm mình có nghe một hai ca ở Mỹ là tại vì bà mẹ anti-vax, tức là không có chích ngừa, và cuối cùng sanh ra đứa con bị, mà nghe nói là cái ca đó đứa trẻ sống được nhưng mà phải ở trong ICU gần 3-4 tháng, rồi tốn tính ra là tiền để chăm sóc đứa bé gần 2 triệu đô Mỹ đó, thì rất là tốn kém.
Dạ thưa bác sĩ, mà cái em bé sơ sinh thì bị nhiễm trùng từ đâu ạ?
Tại vì có thể đứa bé sơ sinh đó, một khi cắt cuốn rúng đó, thì cái cuốn rúng nó thách khoảng 1 tuần sau thì nó mới rụng rúng. Cái khoảng thời gian này đó thì cái rúng đó có thể nó nhiễm bụi bẩn hoặc là những cái thói quen ở những cái nước, nghe nói ở Ấn Độ người ta có thói quen người ta bôi cái mỡ mỡ động vật vô trên cái đầu cuốn rúng, thì có đó những cái thói quen không được tốt đó. Ngoài ra thì người nghiện ma túy á, chích xì ke ma túy á, họ không có giữ vệ sinh lúc mà chích, hoặc là thấy ở xe nít rồi, tức là họ dùng kim chung với nhau, thì những cái thói quen đó thì trong cơ thể nó như bám những cái bụi bẩn, giống như những cái bào tử của con vi khuẩn này thì nó theo vô máu, có nguy cơ bị rất là cao, nhất là ở những người không có chích ngừa. Thì mình nói thêm mình sẽ ngừa bệnh như thế nào, thì cái chuyện đơn giản nhất là chích ngừa thôi, thì thuốc ngừa rất là có hiệu quả. Thì trong mấy đứa trẻ sinh ra lớn lên ở Úc của mình chích là 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 18 tháng, 4 tuổi, 14 tuổi, tức là mình chích tất cả là 6 mũi phân đòn gánh hoặc là thuốc ngừa uốn ván đó, 6 mũi tất cả. Rồi sau đó chính phủ khuyến khích là mỗi 10 năm mình chích lại một lần, nhưng mà đại đa số những cái người lớn tuổi thì đôi lúc họ quên. Thấy bệnh nhân của tôi người Việt nè, đôi lúc tôi hỏi lần cuối cùng chích ngừa uốn ván lúc nào thì đại đa số là không ai nhớ, tức là đã chích trên 10 năm rồi. Thành ra nếu mà bà con nào mà hay làm vườn thường á, dễ bị những cái vết thương trầy xước ngoài da này kia đó, thì nên tới gặp bác sĩ gia đình của mình để chích ngừa uốn ván liền đi, ngừa bệnh còn hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh này ngừa rất là dễ nhưng mà thuốc chữa thì rất là khó. Ngoài ra đó, ngoài cái thuốc ngừa thì mình có thể bảo vệ, mình wear những cái protective clothing, tức là mang giày, mang ủng, mang găng tay khi làm vườn đại khái, thì cũng là một cách ngừa bệnh. Rồi một khi mình có vết thương á, mình trầy xước thì mình chăm sóc vết thương kỹ càng, tức là mình phải rửa vết thương sạch bằng nước, bằng xà bông, bằng thuốc sát trùng, và nếu mà cần có thể uống trụ sinh, tới các bác sĩ gia đình của mình khám để uống trụ sinh càng sớm càng tốt, chứ đừng có để tới bệnh nó phát rất là khó chữa.
Dạ thưa bác sĩ, trường hợp mà một người bị uốn ván rồi thì sẽ được điều trị như thế nào ạ?
Điều trị thì càng sớm càng tốt, điều trị bằng cách là support measure, tức là mình chỉ chữa triệu chứng thôi, mình không có thuốc đặc trị. Tức là trước nhất là mình phải dùng kháng sinh tốt nhất là penicillin hoặc là metronidazole, hai cái trụ sinh. Thứ ba nữa là tetracycline, that's the three antibiotics the best, tức là ba cái trụ sinh là tốt nhất cho bệnh uốn ván. Và thứ hai là cái vết thương thì phải clean nó, hoặc là nếu mà vết thương mà bị hoại tử này kia thì mình phải cắt bỏ những cái phần đã hư. Và thứ ba là mình dùng cái kháng độc tố, tức là huyết thanh đó. Thì cái huyết thanh thì mình chích cho người bệnh thì khoảng 10.000 unit mỗi ngày, rồi sau đó khoảng 3.000 unit. Cái huyết thanh thì nó cũng work với điều kiện là cái toxin, tức là cái độc tố của con vi khuẩn chưa có bám vô cái tế bào thần kinh. Mà một khi nó bám, tức là những cái mà nó còn lưu thông trong cơ thể mình đó, thì cái huyết thanh nó sẽ nó ngăn ngừa mấy cái độc tố nó bám vô tế bào thần kinh. Mà một khi đã bám vô rồi á, mình không có cách nào gỡ cái độc tố đó ra khỏi cái tế bào thần kinh. Chỉ khi mà tế bào thần kinh nó hồi phục bằng cách nó mọc một cái nhánh khác, nó qua cái chỗ đó thôi. Rồi nếu mà mình khó thở được thì nhìn những cái thuốc muscle relaxant giống như diazepam này kia. Rồi không thở được thì mình dùng cái máy oxygen với cái máy ventilator, tức là cái máy thở đó để thở. Thì có đại đa số có những người ở trong intensive care unit, tức là ở trong cái phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 3-4 tháng.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà đã chích ngừa và trong vòng 10 năm lại bị một cái vết thương mà sợ bị nhiễm trùng uốn ván á, thì mình chích ngừa thêm vẫn được phải không thưa bác sĩ ạ?
Đúng rồi, nếu mà dưới 5 năm á, mà vết thương là sâu nè, vết thương bị nhiễm trùng đất đai đất cát rồi vô nhiều, giống như té mà gãy xương rồi cái xương nó lồi ra, nó kêu là compound fracture đó, cái đó mà nó có contaminate với soil, tức là có đất cát gì trong vết thương nhiều quá, thì cũng nên chích mũi boost treat, tức là nên chích lại, đừng có đợi chờ. Tại vì thật sự cái mũi uốn ván cũng đâu có bao nhiêu tiền, thì cái vết thương thì nó chỉ hành, mà sau khi chích thì hôm sau thì cái tay mình chỉ đau ê ẩm ở vùng vai một chút thôi, nó đau khoảng 1-2 ngày sau đó là hết. Cái phản ứng phụ của nó rất là nhẹ, nó không có nhiều giống như những cái vaccine khác đó, thành ra không có gì phải đáng lo.
Dạ bác sĩ còn bổ sung điều gì thêm nữa không ạ?
Muốn nói thêm á, cái bệnh phong đòn gánh này á, nó có thể hoàn toàn ngừa được bằng cách là chích ngừa mỗi 10 năm. Thành ra bà con phải nhớ, nếu mà muốn ngừa bệnh này thì phối hợp với bác sĩ gia đình của mình. Nếu mà mọi người chích ngừa 100% thì mình có thể ngừa bệnh này hoàn toàn. Những cái triệu chứng mà của uốn ván hay là phong đường gánh á, thì mình cũng có nên coi chừng những cái bệnh mà cũng tương tự như vậy. Ở Úc mình ít gặp nhưng mà ở Việt Nam thì gặp thường. Tức là cái ngộ độc strychnine á. Strychnine là cái loại chất có trong cái trái mã tiền. Và cái trái mã tiền ở Việt Nam thường á, mình dùng trong những cái rượu bổ. Thì rượu bổ hay ngâm những cái trái mã tiền để cho ăn ngon miệng này kia đó. Thì trong cái mã tiền có cái hoạt chất đó là strychnine. Thì nó vẫn làm những cái muscle core như vậy. Giống y như bệnh uốn ván. Nhưng mà nó không có lâu. Nó kéo dài khoảng chừng dài 3 ngày thôi à. Nhưng mà nó không có bị những cái triệu chứng khác. Người gốc châu Á giống như mình ở Việt Nam, là Campuchia, Tàu này kia đó, hay có những loại rượu bổ đó, hoặc là những cái bài thuốc dân gian này kia đó, thì những cái bài thuốc đó có thể có những cái chất này. Thì nếu mà bà con mà có sử dụng những cái rượu bổ mà có chất mã tiền hoặc là chất strychnine thì sẽ hơi cẩn thận một chút. Tức là dùng cái liều hạn chế đúng theo chỉ định thôi. Nếu mà dùng quá thì dễ bị ngộ độc.
Dạ, Thanh Ngôn rất là cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian để nêu rất là chi tiết về bệnh uốn ván trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Thank you, Thanh Ngôn, thank you khán thính giả đã lắng nghe chương trình này.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.